bình an sâu thẳm. Trong một khu vườn tuyệt đẹp, có nhiều loại hoa đua nhau khoe màu sắc: hoa hồng, hoa hướng dương, hoa vạn thọ, hoa cúc, kể cả vài cụm bông móng tay và bông 10 giờ. Một ngày kia, có người đến nhìn ngắm những bông hoa đẹp, rồi lấy một cây thước cuộn trong túi ra đo chiều cao, chiều dài, cũng như đếm các nụ hoa. Xong, ông ta bỏ đi, ý thức về chiều cao và độ lớn của mình. Hoa hướng dương càng vươn cổ lên cao và nói: trong khắp khu vườn không hoa nào lớn mạnh như chúng tôi. Nghe nói thế, hoa hồng lên tiếng: nhưng không hoa nào đẹp và tỏa hương thơm ngát như chúng tôi. Không chịu thua, hoa vạn thọ bóp lời: hai người nói thế nghe phải sao? To lớn và thơm tho nào có ý nghĩa gì? Hai người làm gì có được nhiều bông hoa như chúng tôi? Nghe những loại hoa trên tranh luận, các loại hoa cúc, hoa móng tay và hoa 10 giờ cảm thấy tủi phận. Bông móng tay tìm lời an ủi hoa 10 giờ: bọn mình không thơm, không đẹp, nhưng được cái là dễ trồng, nên được nhiều người ưa thích. Rồi sau đó, khu vườn trở lại yên lặng trong khoảnh khắc. Nhưng hoa cúc phá tan sự yên lặng nặng nề với những phát biểu sau đây: sao các anh các chị lại có thể suy nghĩ như thế? Bởi đâu các anh các chị tranh luận về chiều cao, về độ lớn, về vẻ đẹp, về hương thơm? Anh chị quên rằng, dù lớn hay nhỏ, dù mạnh hay yếu, dù đỏ hay vàng, mỗi bông hoa đều được nhận lãnh hình hài, vẻ đẹp và hương thơm từ bàn tay của đấng tạo hóa. Và dưới mắt người, chúng ta đều như nhau. Mỗi bông hoa đều được người ban cho đồng đều ánh sáng và hơi ấm của mặt trời. Mỗi bông hoa đều được người cho mưa rơi xuống gốc và cho sương sa trên mình như nhau. Đó là mầu nhiệm của lòng quảng đại và lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Hẳn chúng ta còn nhớ bài dụ ngôn dành cho Chúa Nhật 25a, đề cập về lòng quảng đại của chủ nhân vườn nho. Ông trả công cho những người thợ chỉ làm việc có 1 giờ bằng số tiền lương của những người thợ phải lam lũ lao động cả ngày. Dù xem ra bất công, nhưng khó có ai trả lời được câu của chủ nhân nói: tôi lại không được phép sử dụng đồng tiền của tôi như ý tôi muốn sao? Hay là các ông ghen tức vì tôi đối xử rộng lượng? Thiết nghĩ, sự phân bì và ghen tương đã và đang làm khổ cho con người, cũng bằng tính tự cao tự đại, hay ít ra là tính phân bì ghen ghét, cũng làm cho chúng ta không được thư thái bình an. Vì thế, có người đã đề ra những phương án sau đây trong những điều kiện để được hưởng sự bình an trong tâm hồn: nếu tôi không so sánh mình với người khác, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc với những gì tốt đẹp nơi tôi. Nếu tôi không làm nô lệ cho sự thành công, tôi có thể sản xuất những thành quả tốt đẹp kẻ khác chờ đợi nơi tôi. Nếu tôi không để mình bị dính vào mạng lưới của sự cạnh tranh, tôi sẽ thông truyền và chia sẻ được những cái tốt đẹp tiềm ẩn trong tất cả mọi người. Lạy Chúa, xin hãy hủy diệt những gì trong tâm hồn chúng con, sự phân bì ghen tức, và dạy chúng con biết nhìn những cơ may, những tài năng, những thành công của kẻ khác và của cả chúng con là phản ánh lòng quảng đại và khoan dung của Chúa. Amen. Tin Mừng Net.